ra, tức là mạng sống giống như trái chín, sẽ rụng chẳng bao lâu, đã sinh là phải khổ, ai bất tử được đâu. Không ai bất tử được, tức là những cái loại giống của nó, có loại nghĩa là có một tuần lễ nó chín, có loại nghĩa là cả tháng trời nó mới chín, và có những cái giống cây mình trồng nó chỉ có một ba tháng mình ăn, nhưng mà có những cây mình trồng cho tới 20 năm sau nó mới có trái, giống như trái măng cụt và trái sầu riêng đó. Và nói rằng tùng sơ lạc ái dục, khả dâm nhập bào ảnh, thọ hình mệnh như điện, trú dạ lưu nan chỉ. Cái mà chúng ta vừa nói đó, tức là ngài nói rằng do trước tham ái dục, tưởng dâm nhập bào thai, thọ thân mạng như điện, ngày đêm luôn giảm hoài. Tức là khi chúng ta thọ thân giống như là điện vậy, nó nghĩa là chạm vào, nhập thai vào đó xong rồi, nhưng mà mỗi ngày thì mạng chúng ta nó giảm lần giảm lần. Thì các vị cứ suy nghĩ lại là giống như câu chuyện câu mà nãy chúng ta học, tức là do chỗ mà cái mà hành nghiệp đó nó đưa chúng ta đến, nghĩa là thọ tham ái, tức là cái phần thức đó, cái thức mà có vô minh đó, là nó sẽ tạo thành bào thai. Cho nên bây giờ mình nói rằng mình chết mình đi về đâu? Nếu mình còn tham ái thì mình cứ lân quân lãnh quẩn đây nè. Nếu mình thấy vợ, thấy con, thấy ai đó không biết của con mình mà nó gặp gỡ lẫn nhau, tham ái đó là mình chui vào đó, thức mình gọi là, mình gọi là cái bằng thức thực đó, mình chui vào đó, mình trở thành cháu của nó. Cho nên tại sao mình thương cháu nội mình? Bởi vì cái mà cháu nội của mình là cái quá khứ, nó là gì của mình đó, mình không thấy được. Mình không thấy được, mà ngày xưa ngài Xá Lợi Phất đã từng thấy. Ngài ngồi thiền xong rồi, cái ngài xuất thiền xong, ngài mới nói một câu, tức là cái bằng túc vi mẫu vi kim chi phụ, cựu thị ông như tân tác phu, thiên nhãn thị chi khả lân khả sĩ, túc mạng thị chi khả tiếu khả lân. Tức là cái bằng nghĩa là trước làm mẹ nay trở lại làm vợ, trước làm ông nay trở lại làm chồng, dùng thiên nhãn để xem khá thương cũng khá khóc, dùng túc mạng để soi khá buồn cũng khá cười. Tức là mới quá khứ làm gì đó, bây giờ trở lại đây. Tại vì chỗ mà cái ái nghiệp của mình, tức là cái duyên ông bà vậy đó, cứ nghĩa là bám níu con cháu, mà không biết tại sao mình bám níu đó. Mình thương yêu nó, tức là nó phải có một cái chất gì đó, có liên hệ nào đó mình mới bám níu được. Mình tưởng là nó là cái liên hệ của máu mủ, của huyết nhục, của con mình đẻ ra, nhưng mà thật ra đó là một phần của thần thức quá khứ nó trở lại. Cho nên cái chỗ mà các vị thấy cái câu này, ngài nói rằng do trước tham ái dục, tưởng dâm nhập bào thai, tức là người nam người nữ, nghĩa là những cái, nghĩa là sự, nghĩa là cái bằng thương yêu, cái sự đắm đuối với nhau và cái sự quan hệ lẫn nhau, mà do mình ham muốn đó mình nhập vào, mình phải trở lại luân hồi. Nó là nguyên nhân của luân hồi. Đây là một cách chắc chắn, không có con đường thứ hai nào mà có thể nghĩa là giải thích được. Kể cả người tu hành mà nếu mà còn suy nghĩ như vậy và còn có một cái suy nghĩ vậy, thì khi mình vừa ra đi thì mình lại trở lại chỗ cũ, nếu mình còn có phước. Nếu không có phước thì trở lại cái loài thấp hơn. Cho nên các vị biết không, cái vị trời, cái trời đế thích vậy, khi ông đang ở trên trời là ông là hiện năm tướng suy hao. Trong kinh nó là ông mượn năm tướng suy hao, tức là cái mồ hôi đổ ra, nước tắm mà nó không rớt khỏi thân mình, trong mình nó hôi, hoa cài thế này nó rớt xuống, và bắt đầu mắt nó chớp, là năm tướng đó để báo hiệu rằng trời đế thích sắp sửa hết phước, phải đọa xuống. Ông nghe vậy cái ông là ông biết rằng ông sắp sửa đọa rồi, ông nghĩ rằng bây giờ phải đi lại Phật, đi quy Phật để mà cái bằng tu tập thì quả may có công đức. Ổng mới nghĩa là đi đến tìm Đức Phật, lại Phật nghĩa là xin quy Phật, quy Pháp, đặt niềm tin nơi Đức Phật. Thì ổng vừa làm vậy xong rồi thì lúc đó phước ổng mãn, từ cõi trời ổng rơi xuống. Các vị biết ổng rơi xuống đâu? Ổng rơi xuống làm con lừa. Tức là từ phước làm một vua trời xuống làm con lừa. Nhưng mà trong lúc mà ổng rơi xuống làm con lừa, thần thức trong thời gian từ cõi trời xuống con lừa, cũng là đồng thời lúc đó ổng đi đến nghĩa là lại Đức Phật để xin quy y. Tức là công đức quy Đức Phật vậy, thì khi mà ổng vừa rơi xuống làm vào bào thai của con lừa mẹ đó, tức là trong cái dục ái, tức là ổng vào bào thai con lừa mẹ, thì ổng vừa chui trong bụng đó, thì lúc đó ổng vừa lại Phật xong rồi, Phật mới nghĩa là quan hỷ tán thán và đồng thời chứng minh cho ổng, thì lúc đó ổng mạng chung. Do cái đó cái phước trời ổng trở lại, thì con lừa mẹ đó, con lừa con ở trong lừa mẹ, thì cái nó thúc đẩy làm con lừa mẹ nghĩa là bứt dây bỏ chạy, nghĩa là đạp, nghĩa là bể một lượt 4-5 cái bình. Cho nên cái người nghĩa là chủ lò giận quá, lấy cây phan con lừa mẹ chạy đi sảy thai, sảy thai thì sanh con lừa con. Ngay lúc đó con lừa con chết liền tại chỗ, để thích trở lại gọi trời. Người ta tính như vậy là mình gọi là chỉ tích tắc. Bây giờ nói vậy các vị nghe như thần thoại vậy, nhưng mà các vị cứ đâu có gì suy nghĩ thần thoại đâu. Nếu một chiếc phi thuyền Columbia nó đi vào chỉ trong còn 16 phút nữa nó hạ an toàn, thì chỉ trong vòng 1 giây nó trở thành gì? Trở thành cát bụi. 200 cây số trải dài vẫn tìm không ra xác hết của nó nữa. Và không phải một người mà bảy người trên đó họ cũng trở thành gì? Trở thành của cát bụi. Thì cái đó nó giống như là cái câu chuyện mình vừa nghe vậy đó. Tức vừa xẹt ở đó xuống đây trở lại liền đó vậy. Tức là ổng vừa thấy rằng cái thân ổng bị nghĩa là bất tịnh, vừa biết rằng phước mình giảm, vừa lại Phật quy y Phật, là ngay lúc đó ổng mạng chung xuống đọa vào làm nghĩa là con của con lừa con. Thì ngay khi vừa quy y Phật, quy pháp, quy tăng xong rồi, công đức tăng trưởng trở lại cõi trời, thì nghĩa là nó thúc đẩy con lừa mẹ chạy để người chủ đánh cho con lừa mẹ sảy thai. Con lừa mẹ sảy thai, con lừa con sanh ra, nó đâu còn kịp đâu mà sống, vừa sanh ra là chết liền. Cho nên thần thức còn trở lại cảnh cũ. Nó nhanh như vậy, nó nhanh như mình gọi là cái bằng giữa con đường tam giác lên xuống, nó nhanh như vậy. Tức là thức nó đi xẹt như vậy. Còn mình cũng như vậy, khi mà cái thần thức của mình mà nó yếu đuối, nó bệnh hoạn, đau khổ, làm nhiều cái nghiệp, khi mình vừa nằm xuống rồi đó, thì các vị biết không, đi ngoài đường đi lẫn ra thôi. Cho nên nghĩa là nghe xe chạy cái ào, sợ hãi quá, thấy con chuột chạy ngang qua, nhào vô con chuột, tức là đọa vào súc sanh. Cho nên khi phước mà của mình không đủ, là mình chỉ cần vừa rời khỏi cái thân này, tức là cái mà lâu nay mình bám víu cho là tôi là ta, đây là chồng của tôi, đây là vợ tôi, đây là cha, là mẹ tôi, tất cả những gì của tôi, của con đường sinh tử luân hồi gần gũi này đó, mình bỏ nhà đâu có được, đi đâu đi cũng trở về nhà. Nhưng bây giờ bước về nhà thì người ta phủ nhận mình rồi, bởi vì mình đã chết rồi. Thì ngay lúc đó thức mình nó cô đơn, nó khổ đau khủng khiếp, sợ hãi không cùng, không biết đi đâu cả. Lúc sống mà mình còn nghĩa là trước khi ngủ phải khóa cửa, phải coi cửa sổ, phải coi cửa cái, nghe tiếng sột sột ban đêm là mình đã run sợ rồi, không biết bị ăn cướp hoặc bị chuyện gì đây. Ai mà đứng ban đêm mà dòm vô cửa sổ, mình là hồn vía mình lên mây rồi. Huống hồ gì mà bây giờ mình bước ra khỏi cái mà lâu nay mình nương tựa là cái vỏ của mình nè. Cho nên con người mình á là cái thức mình nó nằm ở trong cái vỏ này. Mà cái vỏ này nó dỗm, thành ra bây giờ nó nằm xuống rồi nó không có rục rịch nữa rồi. Thì lúc đó cái thức này ra ngoài nó cảm thấy bơ vơ, khổ đau. Chồng không nhìn, vợ không ngó, con cái chẳng thèm biết gì đâu. Lo nó ăn chơi, nó lo nó học, mà nó không biết mình đứng bên cạnh đây. Cho nên đi vơ vẩn ngoài này, mà các vị biết á, mà trời mùa đông đi ra ngoài kia. Cho nên chỉ cần là vừa thấy con chim trên xà xuống, nó bắt con chuột một cái là sợ hãi cái chui vô, trở thành chim. Tức là mình đọa vào súc sanh nó nhanh như vậy. Mình nói mình cứ tưởng như nó là một câu chuyện, nó là nó quan đường, nhưng mà thật ra là các vị sẽ thấy rằng trong những gì của